sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì chùa Diên Phúc, trưởng ban tổ chức khóa tu niệm Phật 4 ngày. Kính bạch chư tôn đức tăng ni hiện diện. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay ngày 25 tháng 2 năm Đinh Hợi, tại chùa Diên Phúc tổ chức lễ khai khóa tu niệm Phật lần thứ tư, thời gian là 4 ngày đêm. Thay mặt cho chư tôn đức trong ban tổ chức, trước hết chúng tôi xin thành kính tri ân chư tôn đức trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây, ban đại diện Phật giáo huyện Hoài Đức đã cho phép chùa Diên Phúc tổ chức khóa tu niệm Phật 4 ngày. Chúng tôi cũng xin tri ân quý vị đại diện chính quyền các cấp đã giúp đỡ cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho chùa Diên Phúc tổ chức khóa tu niệm Phật 4 ngày. Chúng tôi cũng xin tán thán tinh thần ham tu, ham học của toàn thể quý Phật tử hiện diện. Mặc dù thời tiết lạnh, có nhiều cụ tuổi già sức yếu, nhưng vì tinh thần ham tu nên đã vượt qua những khó khăn trở ngại, sắp xếp việc gia đình về đây tham dự khóa tu niệm Phật 4 ngày. Đặc biệt trong khóa tu lần này, chúng tôi thấy có sự hiện diện của quý Phật tử nam. Bởi trước đây chúng tôi khi ra miền Bắc thì cũng có một số các Phật tử nam nói rằng tại chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu Phật Thất 7 ngày, thấy các Phật tử nam về tu rất là đông. Thế nhưng ở ngoài Bắc thì không có. Chúng tôi hỏi lý do, họ nói rằng là phần lớn đi ra chùa là cắt vải, còn mình nam mà đi ra chùa có ít người quá, thấy nó cũng mắc cỡ, thành ra không dám đi lễ, cũng không dám đi dự khóa tu. Thì chúng tôi hy vọng trong tương lai các cái khóa tu như thế này, số lượng người nam sẽ tăng lên. Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có thể đến chùa, ai cũng có thể tu tập, mà nhất là những người nam cần phải tu tập nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng bản thân, gia đình và xã hội. Thì trong cái khóa tu này chúng tôi thấy có một cái sự tiến bộ như thế, cũng xin tán thán toàn thể quý Phật tử đã về tham dự khóa tu niệm Phật lần thứ tư tại chùa Diên Phúc. Nhân dịp cũng đầu năm, chúng tôi xin thay mặt chư tôn đức tăng trong ban tổ chức thành kính cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị đại diện chính quyền cũng như toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chư tổ thường nói nhân thân nan đắc, đạo tràng nan ngộ, Phật pháp nan văn. Có nghĩa là thân người khó được, đạo tràng khó gặp, Phật pháp khó nghe. Thân người khó được, nay chúng ta đã được. Đạo tràng khó gặp, nay đã gặp. Phật pháp khó nghe, nay đã nghe. Như vậy, tất cả quý Phật tử ngồi đây, chúng ta đã có căn lành, phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mới được. Được thân người là khó, mà đầy đủ lục căn cũng là khó. Được giàu có, địa vị, hạnh phúc, khỏe mạnh, trường thọ lại càng khó hơn. Có thể được thân người nhưng khiếm khuyết, bất hạnh, vân vân. Riêng quý vị ngồi đây được làm người, gặp đạo tràng, nghe Phật pháp là có căn lành phước đức. Có lần Đức Phật nói với đại chúng, ở trên biển có một khúc cây. Khúc cây đó có một cái lỗ, tùy theo gió thổi hướng nào thì nó trôi nổi theo hướng đó. Có khi từ đông sang tây, từ nam sang bắc. Dưới cái biển đó có một con rùa mù, 100 năm nổi đầu lên một lần. Đức Phật hỏi đại chúng, 100 năm con rùa mù dưới biển nổi đầu lên và đúng ngay cái lỗ của cái cây đó, khó hay là dễ? Bây giờ chúng tôi cũng đặt cái câu hỏi đó để quý vị trả lời xem khó hay là dễ. Rất khó, mà có thể là không bao giờ có. Bởi vì một con rùa mù ở dưới biển 100 năm nổi đầu lên một lần, mà nổi ngay vào cái lỗ của cái cây trôi mênh mông ở trên biển đó, thì chuyện đó rất khó và có thể nói không bao giờ có. Nhưng Đức Phật lại nói, tuy thế vẫn còn dễ hơn được làm người. Đức Phật dùng cái hình ảnh rất là khó để nói đến cái việc làm người còn khó hơn nữa. Có một lần Đức Phật ngồi thuyết pháp và Ngài lấy cái tay, Ngài đưa xuống móc một tí đất dính trên đầu ngón tay và đưa lên hỏi đại chúng, đất ở ngón tay này nhiều hay là đất ở địa cầu nhiều? Quý vị trả lời thử xem, đất địa cầu nhiều hay là đất ở ngón tay nhiều? Đất ở đâu nhiều? À, đất ở địa cầu nhiều, chứ đất ngón tay con tí tí tẹo này làm sao mà nhiều? Đức Phật nói, những người chết đi tái sinh được làm người cũng hiếm như là đất ở trên đầu ngón tay. Không trở được làm người như đất ở địa cầu. Vậy quý vị, nghe Đức Phật nói, chúng ta mới biết rằng thân người là khó. Tại sao khó? Đức Phật nói, muốn được làm người thì chúng ta phải tu. Mà tu cái gì? Tất cả đều có nhân và quả. Muốn được làm người thì phải tu ngũ giới. Quý vị muốn sinh lên cõi trời thì phải tu thập thiện. Vậy sau khi chết, chúng ta muốn tái sinh làm người thì phải tu gì? Tu ngũ giới, là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giữ được 5 giới này dễ hay là khó? Đấy, quý vị còn khẳng định là khó. Nếu mà chúng ta giữ không được thì cái cơ hội, cái nhân duyên được làm người trở lại là rất khó. Cho nên Đức Phật nói rằng người chết đi tái sinh làm người trở lại cũng giống như đất ở trên ngón tay, và người không được trở lại làm người giống như đất ở địa cầu. Rất khó. Thế mà có nhiều người lại vô minh, trong khi gặp những đau khổ của cuộc sống như khổ về chồng, khổ vợ, khổ con, khổ làm ăn, khổ sự nghiệp, họ tìm cách tự tử để giải quyết cái nỗi khổ đó. Quý vị thấy những người này có đáng thương hay không? đáng thương. Bởi vì sao? Bởi vì họ vô minh. Có nghĩa là họ không thấy rằng khi họ giải quyết vấn đề bằng tự tử, không ngờ họ lại đọa vào ba ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Làm người đã khó, nhưng làm người nó vẫn có những cái gì? Cái khổ. Khổ gì? Khổ sinh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Thương yêu mà phải xa lìa cũng khổ. Cầu không được cũng khổ. Vợ chồng sống với nhau mà bây giờ oán ghét nhau phải ở chung cũng khổ. Biết bao nhiêu thứ khổ. Khổ vì thiên tai, động đất, bão lụt, sóng thần. Khổ vì chiến tranh, đủ thứ hết. Thân người chúng ta đã có những cái khổ như thế, huống chi khi chúng ta bế tắc trong cuộc sống, tìm giải quyết bế tắc đó bằng cách tự tử. Không ngờ khi tự tử như thế là chúng ta đã đẩy mình vào cái cảnh giới đau khổ hơn. Những người tự tử chết là chết một cách đau khổ. Mà chết đau khổ như vậy, cái cảnh giới của họ đến là cảnh giới gì? Cảnh giới đau khổ nữa. Làm người chúng ta đã thấy có phước lắm rồi, mà còn có những nỗi khổ. Sinh vào cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì cái khổ đó gấp trăm nghìn lần. Cho nên ở ngoài các cụ cũng hay có cái câu là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Có nghĩa là mình nghĩ rằng mình tránh cái này, nhưng mà không ngờ tránh cái khổ này lại gặp cái khổ kia, nó càng nhiều hơn. Cho nên người học Phật chúng ta phải thấy được làm người là khó. Đã làm người khó, mình phải cố gắng làm sao để lợi dụng cái thân người này mình tu tập cho tiến bộ, mình đi lên những cảnh giới cao hơn, chứ đừng có bao giờ là để thụt xuống. Có nghĩa là trong lục đạo quý vị thấy bắt đầu là từ gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Nếu tính từ dưới đi lên thì chúng ta đứng thứ mấy? Thứ năm. Trời nữa là thứ sáu. Như vậy mình phải tiến thêm một bậc nữa là sinh lên cõi trời, chứ đừng có để thụt xuống làm ngạ quỷ, súc sinh hay đọa địa ngục. Thân người khó được, nay quý vị đã được, đây là một cái phúc duyên rất lớn. Đạo tràng nan ngộ. Đạo tràng nan ngộ là đạo tràng khó gặp. Đạo tràng khó gặp là thế nào? Theo chúng tôi nghĩ, một cái đạo tràng khó gặp là vị thầy trụ trì cũng như tăng chúng tại nơi đó là những bậc chân tu thật học, vô ngã vị tha, quên mình vì mọi người, vì lý tưởng hoằng pháp lợi sinh. Khi quý vị về đây, quý vị mới học tập được cái gương của chư tôn đức tăng, và chính những vị thầy này gần gũi chúng ta, lo lắng chăm sóc cho chúng ta về vấn đề tinh thần và vật chất trong suốt những thời gian chúng ta đến tu tập. Thứ hai là cơ sở tương đối ổn định đầy đủ. Khi quý vị về đây không có chỗ ăn, không có chỗ ngủ, không có chỗ tu thì chắc chắn sẽ trở ngại vấn đề sức khỏe cho quý vị. Về đây với số lượng người đông như thế này mà không có chỗ nghỉ thì một ngày, hai ngày sau là chúng ta mất sức, không thể tu được. Cho nên cơ sở cũng tương đối quan trọng. Nhất là miền Bắc chúng ta trời rét như thế này mà ngủ nghỉ không có chỗ, không có chăn thì chắc chắn là không thể ngủ nổi. Và không ngủ được một hai đêm thì chúng ta sẽ ốm, không đủ sức khỏe để tu tập. Vấn đề thứ ba là việc tổ chức phải có quy củ, nề nếp, trang nghiêm và thanh tịnh. Khi quý vị về đây, nếu tu tập không có tổ chức, thời giờ tu, học, nghỉ, ăn nó không có được hợp lý thì cũng gây đến cái vấn đề ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta. Và đặc biệt là một tổ chức tu tập như thế này cần phải gì? Phải trang nghiêm, thanh tịnh, quy củ nề nếp. Nếu một cái đạo tràng đông người mà ồn ào, náo nhiệt, quý vị về đây tu, quý vị có thấy an lạc không? Chắc chắn là không, phải không? Vì không có thanh tịnh thì không có an lạc. Nếu một đạo tràng như thế này mà thanh tịnh thì chúng ta tu tập mới có an lạc. Và bản thân mình đi tu, mình cảm thấy có an lạc, có hạnh phúc, mình mới có thể đi về giới thiệu cho bạn bè mình đến tu. Nếu mà quý vị đến tu, quý vị không cảm thấy thanh tịnh, an lạc thì quý vị có dám rủ ai đến tu không? Chắc chắn là không. Bởi vì đến đây rồi, không biết mình rủ người bạn mình đến rồi họ lại chê, họ lại trách mình, nói sao bà lại rủ tôi đi đến cái chỗ gì đâu mà mất trật tự, không có trang nghiêm, không thanh tịnh. Cho nên cái vấn đề tổ chức rất là quan trọng. Nó phải khoa học, hợp lý, nhất là phải trang nghiêm và thanh tịnh. Cái chùa của chúng ta khác với cái chợ là ở chỗ nào? Chùa là gì? Là nơi thanh tịnh, trang nghiêm. Còn chợ là nơi ồn ào, náo nhiệt. Nếu chúng ta đến đây mà ồn ào, náo nhiệt, vô tình chúng ta biến cái chùa thành gì? Thành chợ. Quý vị có muốn biến chùa thành chợ không? Nếu mà chúng ta không muốn biến chùa thành chợ thì mỗi người phải tự trang nghiêm, thanh tịnh. Nhất là trong thời gian tu tập, quý vị hạn chế nói chuyện. Trong nội quy có đề đó, hạn chế nói chuyện. Và nếu có nói chuyện, chúng ta nói nhỏ thôi. Bởi vì mấy trăm người như thế này mà mỗi người một tiếng thì nó là cái gì? Cái chợ. Mà quý vị có muốn biến chùa thành chợ không nè? Không thì mỗi người chúng ta phải cố gắng giữ gìn. Chứ quý thầy ở đây thì trong ban tổ chức làm việc đôi khi á cũng mệt, cho nên cũng không thể nào theo sát quý vị. Chỉ mong rằng quý vị phải có tinh thần gì? Tự giác. Mỗi người mình phải hạn chế lời nói. Nếu có nói thì nói nhỏ thôi, không nên nói lớn, cười lớn. Có lần chúng tôi đi Đắc Ơ đó, ở Bình Phước, thì nơi đó quý vị biết rằng là vùng sát với biên giới Miên, đa phần là người dân tộc. Mà cái khu vực đó là đồi dốc thì nhiều, chỗ này thì lên đồi, cái kia xuống dốc, cứ như thế, ít có đất bằng phẳng như mình. Thì có một Phật tử ở trong đó mời chúng tôi đến để giảng pháp cho những người dân tộc ở đó nghe. Vì ông ta là cái người đã đến chùa Hoằng Pháp tham dự cái khóa tu Phật Thất nhiều lần. Sau khi tham dự về, ông ta mới tổ chức cho những người dân tộc đó đến nhà của ông để niệm Phật. Thì cái hôm đó, ông mời chúng tôi đến thì ông nói rằng là mời về cúng dỗ, chứ đâu dám nói mời về thuyết pháp. Thuyết pháp thì ai mà chấp thuận, bởi vì cái nhà ông đâu có cái chức năng để mà làm cái việc hoạt động tôn giáo. Thì trên cái đường mà đi từ ở ngoài vào tới cái nhà của ông, quý vị biết là nó tới 2-3 cây số, mà đường thì đường dốc, mà hôm đó thì trời mưa rất là trơn. Họ dùng cái xe gánh máy 2 bánh chở chúng tôi từ ngoài đi vào. Mà cái bánh xe đó họ phải quấn bằng gì? Bằng dây xích. Quý vị biết tại sao quấn bằng dây xích không? Để cho nó đỡ trơn. Mà những người ở đó họ lái rất là giỏi đấy, mà họ chở chúng tôi thì nó lạng qua lạng lại, có khi nó lủi xuống xuống mương, có khi nó lủi vào trong lề đường. Đó là những người mà gọi là ở đó người ta chạy thường xuyên rồi đó, quen rồi đó mà còn như vậy. Thì trên đường đi chúng tôi mới nghĩ rằng là những người ở trong này họ rất là có cái tinh thần vì Phật Pháp mà họ làm được cái việc đó. Còn như quý vị ở đây có chùa, có thầy, rồi có tổ chức khóa tu, như vậy quý vị thấy mình có phước không? So với những người đó chúng ta có phước. Ở Tánh Linh Bình Thuận cũng vậy, chúng tôi thấy những cái người ở những cái khu vực đó đó là phần lớn là những người đi kinh tế mới, mà họ từ miền Trung họ vào đó lập nghiệp. Thì những cái khu vực đó là ngày xưa chỉ là rừng với gọi là đồng hoang mà thôi, chứ không có cái gì hết. Thế mà họ vào đó với cái truyền thống của miền Trung đó, họ đi đâu cũng giữ cái đạo. Cho nên đó, họ xin chính quyền để cho thành lập một cái chùa, thì chính quyền cũng cho. Sau khi cho phép rồi, họ đi vận động các nơi để họ xin tiền xây dựng được cái ngôi chùa. Mà xây chùa rồi thì không có sư. Ở những vùng đó, vùng sâu, vùng xa không có sư. Họ lại từ tập trung, rồi tụng kinh, niệm Phật. Ở nhà ai có người ốm, người chết thì họ đến tụng kinh. Nếu chết thì họ đến đưa đám. Cho nên họ tổ chức với nhau rất là đoàn kết. Kể những chuyện này để cho quý vị thấy rằng mình ở đây là những người có gì? Có phước. Đúng không? Có chùa nè, rồi có quý thầy nè, rồi có tổ chức cho chúng ta tu tập. Như vậy là chúng ta có phước. Mà có phước thì mình phải làm sao? Phải cố gắng tu. Tu để cái phước mình nó tăng lên nữa. Chứ nếu mà không thì chúng ta mà sinh vào những cái nơi biên địa đó, là những cái nơi biên giới đó, thì ít khi được gặp Phật Pháp, được nghe Phật Pháp, được tu tập lắm. Thứ ba là gì? Là Phật Pháp khó nghe. Lúc Đức Phật còn tại thế, theo như sách vở nói rằng, ai sinh ra nhằm thời Đức Phật, người đó có đại phước đức nhân duyên. Thế mà từ khi Ngài thành đạo cho đến khi Ngài viên tịch, đi gần khắp Ấn Độ, vẫn có những người chưa biết Phật, chưa nghe Pháp. Quý vị thấy rất là khó đấy, chứ không phải là dễ. Ngay như bây giờ chúng ta thấy có nhiều người ở sát bên cạnh chùa thôi mà họ cũng không biết gì Phật, không bao giờ qua chùa mà cũng không bao giờ nghe được Phật Pháp. Cho nên cái số lượng người chúng ta tính ra ở trên thế giới này cả hàng mấy tỷ người, thì bao nhiêu người nghe được Phật Pháp, rồi bao nhiêu người hiểu được Phật Pháp. Hiểu được Phật Pháp rồi, bao nhiêu người thực hành theo lời Phật dạy? Rất là ít. Cho nên Phật Pháp rất là khó nghe. Giờ nói về nghe chuyện gì? Nghe về ngũ dục, nghe về làm ăn, rồi nghe chuyện thị phi, nghe chuyện này chuyện kia thì thích nghe, chứ còn mà nghe Đức Phật Pháp thì hình như rằng ít ai muốn nghe. Nếu không có nhân duyên thì chúng ta nghe không được. Có nhiều người họ quan niệm rằng sống là để hưởng thụ, chết là hết. Cho nên họ cứ sống, miễn là họ hưởng thụ, họ ăn uống đầy đủ, thỏa mãn cái dục vọng của họ là được. Còn chết là hết. Hoặc chết người thì trở lại làm người. Do vậy mà họ không tin gì nhân quả, không tin luân hồi. Mà những người này mới là người đáng sợ. Vì sao? Vì họ không tin nhân quả. Họ cho chết là hết thì họ có thể làm bất cứ cái điều gì, miễn là thỏa mãn cái dục vọng. Việc đó dù là tội lỗi nhưng mà họ cũng không cần, bởi vì họ nghĩ rằng chết là hết. Bây giờ mình sống mình cứ hưởng thụ. Có một người đến gặp một vị thiền sư, nói: thầy tu thì thầy cũng chết, tôi không tu thì tôi cũng chết. Vậy thầy tu cả đời ăn chay niệm Phật khổ hạnh, thầy cũng chết. Còn tôi ăn chơi xả láng, mai mốt tôi cũng chết, thì thầy cũng chết thì tôi cũng chết. Vậy thì làm sao biết thầy lên thiên đường, làm sao biết tôi xuống địa ngục? Bởi vì tôi chỉ thấy trước mắt rằng thầy cũng chết, tôi cũng chết. Vậy thì tội gì mà phải tu, tu chi cho nó cực, cho nó khổ. Cái vị thiền sư này mới nói: tôi không biết rằng là mình chết lên thiên đường hay là anh chết xuống địa ngục, nhưng mà tôi cứ tin chắc như thế này, là tôi trồng mít thì sau này sẽ ăn mít, còn anh trồng ớt sau này anh sẽ ăn ớt. Tôi chỉ biết như thế, tôi chỉ biết rằng nhân nào thì quả nấy. Nghe như thế này, cái anh đó anh mới ngộ ra, đúng, ngài đâu cần trả lời rằng là mai mốt tôi chết tôi lên thiên đường, anh chết anh xuống địa ngục. Nhưng mà ngài chỉ nói như thế thôi: tôi tin rằng là tôi trồng mít thì sẽ ăn mít, còn anh trồng ớt, trồng cay, trồng đắng thì anh sẽ ăn ăn cay, ăn đắng. Điều này rất là rõ ràng. Có nhiều người, quý vị biết, họ đã sắp chết rồi mà khuyên họ niệm Phật họ không nghe, khuyên họ tin sâu nhân quả họ không nghe. Quý vị thấy khó lắm chứ không phải dễ đâu. Không phải là dễ mà nghe được Phật Pháp. Hàng ngày chúng ta tụng kinh, đọc cái bài kệ khai kinh: vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp năng tao ngộ. Pháp của Phật thập thâm vi diệu, trăm ngàn muôn kiếp mới gặp được. Trong kinh Hiền Ngu, Đức Phật có kể về cuộc đời quá khứ của ngài, gọi là tiền thân của ngài. Trong một kiếp nọ, ngài là một vị vua cai trị một cái đất nước rất là giàu có, phồn thịnh và nhân dân được an cư lạc nghiệp. Một hôm, vị vua đó mới nghĩ: nếu mà chúng ta chỉ hưởng cái hạnh phúc ở thế gian này không bền chắc, chỉ có hạnh phúc từ Phật Pháp, đó mới là hạnh phúc bền chắc. Thế là nhà vua thông báo: ai có khả năng hướng dẫn Phật Pháp cho nhà vua thì ngài sẽ ban bố tất cả những gì mà vị đó yêu cầu. Thời gian sau, có một vị pháp sư đến hoàng cung và nói rằng: tôi có Phật Pháp để dạy cho nhà vua. Lúc đó quân mới vào báo cho vị vua nghe. Vua mừng quá, chính đích thân ngài đi ra đón cái vị pháp sư đó vào, đãi ăn uống đầy đủ. Ngày hôm sau thỉnh vị pháp sư lên thăng tòa thuyết pháp. Vị pháp sư mới nói rằng: tôi học đạo mấy chục năm rồi, À, bây giờ ngài muốn nghe Phật pháp thì phải có điều kiện. Vị vua nói: dạ, tôi sẽ đáp ứng tất cả những gì mà ngài yêu cầu. Vị pháp sư đó nói: nhà vua khoét trên mình 100 lỗ. Ở trong pháp thì nói 1000, nhưng mà thôi mình đây nói 100 đủ rồi. 100 lỗ, rồi để bắt vào đó đổ dầu, đốt, đốt làm đèn để cúng dường. Tôi sẽ nói cho vua nghe một bài pháp. Mà không phải một bài pháp đâu, mà chỉ một bài kệ thôi. Quý vị biết vị vua này rất là khát ngưỡng Phật pháp, cho nên đồng ý, nhưng mà xin hẹn lại 7 ngày. Vì sao? Vì nhà vua còn sắp xếp công việc và báo cho trong gia tộc, hoàng tộc biết, rồi báo cho nhân dân biết. Khi nghe tin này ai cũng cản trở, bởi vì vua là một vị anh minh đã giúp dân giúp nước, làm cho đất nước hòa bình thịnh trị an lạc, dân chúng được hạnh phúc ấm no. Cho nên ai cũng quý mến vị vua hết. Nhưng vua nói: không, bây giờ tôi quyết định là tôi cầu pháp. Cầu pháp để tôi tu hành thành Phật thì tu độ rất là nhiều chúng sinh. Cho nên không ai cản được. Tới 7 ngày sau, vua lên, vua thỉnh vị pháp sư đăng đàn thuyết pháp. Thì vị pháp sư yêu cầu là phải khoét thân đốt đèn. Thì ngài khoét thân xong rồi đổ dầu chuẩn bị đốt. Thì vua mới nói rằng: xin pháp sư ban cho tôi một cái bài pháp, bài kệ để cho tôi biết để mà tu tập. Pháp sư mới đồng ý và đọc một cái bài kệ này, chúng tôi đọc cho quý vị nghe. Nó rất là đơn giản thôi, thế mà ngài phải chấp nhận để đốt thân cúng dường. Pháp sư đọc cái bài kệ: thường rồi có hết, cao thì phải rơi, hợp rồi có tan, sinh thì có tử. Có 4 câu như thế thôi. Vua nghe vui mừng quá, xong rồi mới đốt. Nhưng mà ngài đốt thì cũng không có chết, bởi vì cái tâm cầu đạo của ngài tha thiết quá. Cho nên nó là sau khi nghe pháp rồi ngài rất là hoan hỷ. Quý vị thấy ngày xưa đó, tiền thân của Đức Phật vì khát ngưỡng Phật pháp, muốn nghe được một cái bài kệ thôi mà phải khoét thân, đổ dầu, đốt thành đèn để cúng dường. Còn chúng ta ngày nay thì mấy thầy lại còn động viên cho chúng ta gì? Nghe pháp. Lúc nào cũng muốn cho chúng ta nghe pháp. Còn hồi xưa, thời Đức Phật trong quá khứ thì muốn nghe một bài pháp rất là khó. Có khi phải bố thí thân, có khi phải bố thí vợ, bố thí con, bố thí tài sản mới nghe được một bài pháp. Vậy hôm nay quý vị có cái phước đức nhân duyên không? Muốn nghe lúc nào mới thầy nói lúc đó, khỏi phải đốt thân ha. Như vậy chúng ta có phước đức, có đầy đủ phước đức nhân duyên. Thân người khó được nhưng lại dễ gì? Dễ mất. Đức Phật dạy: mạng người trong hơi thở. Chứ mạng của chúng ta không thể tính bằng năm, bằng tháng, bằng ngày, bằng giờ, mà chỉ tính bằng hơi thở. Ai sinh ra trên cuộc đời này cũng mang theo mình một cái án. Án đó là gọi án gì? Án tử. Bởi vì chúng ta không biết mình chết lúc nào. Cái chết nó luôn luôn rình rập chúng ta. Đức Phật thường nói trong kinh: con rắn, con rít, rồi con bò cạp, hoặc là chúng ta té, hoặc là đi ra đường tai nạn, hoặc là sụp hầm té hố. Nói chung là cái chết nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Không ai biết được ngày mai. Không ai biết được ngày mai. Sống ngày nay biết ngày nay thôi, chứ ngày mai chúng ta không thể biết được. Vậy thì khi chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là đã mang theo mình cái án, án tử. không tin, quý vị cứ ra ngoài nghĩa địa thì chúng ta thấy mới đẻ ra cũng chết, 1 tuổi cũng chết, 2 tuổi cũng chết, 5 tuổi cũng chết, 10 tuổi cũng chết. Như vậy đâu có định gọi là cái thời gian của chúng ta sống bao lâu đâu. Vậy hôm nay quý vị phải đặt lại cái câu hỏi chết đi về đâu. Đây là một cái câu hỏi lớn và quý vị phải đặt ra ngay từ bây giờ để mình chuẩn bị. Đức Phật dạy rằng chúng ta chết chỉ đi vào 6 cảnh giới. Cảnh giới gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Chúng ta chỉ đi 6 cái cảnh giới này thôi. Ngoại trừ những người làm chủ sinh tử, những người đã chứng quả A-la-hán thì không bị rơi vào trong 6 cảnh giới này. Bây giờ quý vị xét lại xem, mình tu có thể chứng quả A-la-hán được không? Chứng nổi không? Nếu chúng ta không chứng được quả A-la-hán thì khi nhắm mắt chúng ta phải theo gì? Theo nghiệp. Có nghĩa là tùy theo cái nghiệp, nếu chúng ta làm điều tốt thì chúng ta sinh vào 3 thiện đạo, nếu chúng ta làm điều ác thì sinh vào 3 ác đạo. 3 ác đạo đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta không tránh khỏi 6 cảnh giới này đâu. Người học Phật là người biết lo xa và biết cái con đường của mình sẽ đến. Chứ chúng ta tu không thể mù mờ, hỏi mai mốt chết các vị đi đâu nói tôi không biết nữa. Thì như vậy chúng ta chưa phải là người học Phật. Bởi Đức Phật đã dạy rằng nếu quý vị muốn trở làm người thì phải tu gì? Tu ngũ giới. Rõ ràng nó có nhân đó và có quả đó chứ, đâu phải chúng ta muốn mà được đâu. Cho nên người mê chỉ lo sự nghiệp đời này, người trí thì phải lo sự nghiệp cả đời này lẫn đời sau. Bởi vì nếu chúng ta chỉ lo sự nghiệp đời này, khi chúng ta nhắm mắt, chồng, vợ, con, cháu, của cải, tài sản, chúng ta không đem được cái gì hết. Chỉ đem theo mình cái gì? Cái nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động tạo tác. Hằng ngày trong cuộc sống chúng ta nếu hay thường làm cái điều ác thì chết nó sẽ đẩy chúng ta đi vào cảnh giới ác. Cái điều này rất rõ ràng. Nếu chúng ta làm những cái điều tốt thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái cảnh giới tốt đẹp. Chúng ta muốn có quả thì phải gieo nhân. Quý vị có một cái thửa ruộng, quý vị ra đứng ở ngoài bờ ruộng nói lúa ơi lúa mọc cho tao ăn, thì nó có mọc không? Mọc gì? Chắc chắn là mọc cỏ chứ không mọc lúa phải không? À, đâu có mọc lúa được. Chúng ta muốn có lúa thì phải sao? Phải trồng. Vậy thì bây giờ quý vị muốn sinh làm người thì cũng phải tu ngũ giới. Muốn sinh về cõi trời thì phải tu thập thiện. Nó có nhân và quả đó. Một em học sinh đi học, em muốn làm bác sĩ, mà em cứ muốn làm bác sĩ không học thì có làm bác sĩ được không? Không được. Chúng ta muốn nhưng mà phải biết cái nguyên nhân tạo đến cái kết quả, chứ không phải muốn là được. Ở trên cuộc đời này ai cũng muốn đẹp, ai cũng muốn giàu, ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn mình sung sướng. Nhưng đâu phải ai muốn cũng đều được, phải không? Có người được, người không. Mà được người không đó là do gì? Là do cái phước đức, cái việc làm của họ. Chứ đâu có phải là ai muốn cũng được. Ở cuộc đời này ai không muốn mình đẹp, ai không muốn mình giàu, ai không muốn mình hạnh phúc, ai không muốn mình sung sướng. Nhưng có người muốn cả đời nhưng cũng vẫn không được. Có người thì làm ăn không hết, có người thì làm cả đời vẫn thiếu. Như vậy là do cái gì? Do cái nhân và cái gì? cái quả của mỗi người. Chứ không phải rằng muốn là được. Cũng như thế, nếu quý vị muốn sinh về cõi trời, muốn sinh về cõi người thì mình phải tu. Mà tu gì? Tu ngũ giới, tu thập thiện. Mà khi chúng ta được làm người hoặc là sinh về cõi trời rồi, khi hết phước, chúng ta có bị luân hồi trở lại hay không? Vẫn có. Ngày hôm nay quý vị biết tu như thế này, biết ăn chay, niệm Phật, làm lành, làm phúc, cúng dường, bố thí, thì đó là nhân lành hay là nhân xấu? Nhân lành. Nhân lành thì chắc chắn đời sau quý vị sinh làm người sẽ được giàu có, phải không? Hoặc là địa vị. Có thể những kiếp sau ở trong số này có người được làm vua, có người được làm hoàng hậu, có người được làm thái tử, có người được làm công chúa. Nhưng xin thưa quý vị, khi mình được hưởng cái địa vị đó, dễ tu hay là khó tu? Rất khó tu. Kiếp này mình biết tu, kiếp sau được làm vua thì thôi, một ông vua thấy mấy trăm bà vợ, rồi chưa kể đến cái việc gì đem quân đi đánh nước người ta, gây bao nhiêu tội ác. Thì kiếp trước có tu cho nên kiếp này mới làm gì? Làm vua. Thế đời này họ làm vua thì họ không tu thì đời sau làm sao? Lại đọa, phải không? Này là rõ ràng. Đời trước mình tu, đời này mình hưởng. Đời này hưởng mà không tu thì đời sau lại đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đức Phật nói rằng chúng ta cứ quanh quẩn ở trong sáu đường này, khi lên khi xuống. Cho nên Đức Phật rất thương chúng ta. Thương chúng ta, Đức Phật mới chỉ cho chúng ta một cái thế giới. Thế giới đó là thế giới gì? Thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thế giới đó khi chúng ta về thì không còn luân hồi sinh tử nữa. Thế giới đó được gọi là cực lạc. Cực lạc có nghĩa là rất vui. Ở đó có đầy đủ các cái thắng duyên. Thắng duyên là gì? Là duyên thù thắng. Duyên thù thắng là sao? Là ở nơi đó có chư Phật, chư Bồ Tát, chư thượng thiện nhân. Khi chúng ta nghe tiếng gió cũng là tiếng gì? Niệm Phật. Nghe tiếng chim kêu cũng là tiếng niệm Phật. Nghe tiếng nước chảy cũng là tiếng niệm Phật. Đó gọi là thắng duyên. Còn ở đây chúng ta nghe toàn là cái chuyện gì đâu không? Cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau rồi đủ thứ chuyện. Cõi của chúng ta là cái duyên ác dục nhiễm rất là nhiều. Còn ở cái thế giới của Đức Phật không có duyên ác dục nhiễm. Không có duyên ác dục nhiễm. Cho nên dễ tăng trưởng cái hạt giống bồ đề của chúng ta. Thế giới của chúng ta ở đây gọi là gì? Là uế độ. Là cái cõi gọi là ô nhiễm. Quý vị thấy bây giờ ô nhiễm nhiều không? Thở cũng gì? Ô nhiễm. Toàn là khói, là bụi. Mà những cái khói bụi của xe nó độc lắm. Hít vào riết là chúng ta đủ thứ bệnh. Rồi bây giờ ăn cũng không bảo đảm. Quý vị cứ đọc báo coi, cá thì ướp phân ure, rau cải thì toàn là hóa chất không. Rồi nước thì nhiễm, ăn cũng nhiễm, mà uống cũng nhiễm, thở cũng nhiễm. Cứ mỗi một ngày cái thế giới của chúng ta đi dần đến cái chỗ quá ư là độc hại, ô nhiễm. Còn thế giới của Đức Phật thì không có những cái thứ này. Cho nên gọi là gì? Là tịnh độ. Còn ở đây gọi là gì? Uế độ. Cõi Phật gọi là tịnh độ. Nếu chúng ta có khả năng tu tập làm chủ được mình thì điều đó là tốt. Còn nếu chưa có khả năng làm chủ được mình thì chúng ta phải nương vào gì? Vào sức của Phật. Khi quý vị tu, tự lực thì phải sạch hết nghiệp, kiến hoặc tư hoặc phải dứt, vô minh học trần sa hoặc phải dứt hết thì mới có thể thành tựu được đạo quả. Còn bây giờ chắc chắn rằng chúng ta không ai có khả năng mà hóa giải hoặc là làm tiêu trừ hết những cái nghiệp đó. Vậy thì chúng ta phải nương vào sức của Phật. Về thế giới cực lạc được hay không là do cái đại nguyện của Đức Phật, do cái sự trí thành của chúng ta. Thế nếu mà nói chúng ta tu để mà sạch nghiệp hết, để chứng thành Phật quả thì cái điều đó rất là khó. Đức Phật trải qua vô lượng kiếp tu hành mới chứng thành Phật quả. Mà Đức Phật thì kiếp nào Ngài cũng tu. Còn chúng ta đó, kiếp này thì tu nhưng mà kiếp sau thì chưa chắc à. Sướng quá rồi lại gì? Lại quên. Quên lại làm ác lại đây, lại đọa, cứ như thế mà xoay vần. Khi chúng ta đi về thế giới của Đức Phật A Di Đà là mình còn đem theo cái gì? Cái hạt giống xấu. Cho nên gọi là gì? Đới nghiệp vãng sinh. Đới nghiệp có nghĩa là mang theo nghiệp xấu của mình mà về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đó là nhờ cái nguyện lực của Ngài. Chúng ta lấy thí dụ, một hạt giống, khi quý vị bỏ xuống đất thì hạt giống đó lên cây, phải không? Nếu cái hạt giống đó mà để ở trên bàn này thì có lên cây không? Vì sao? Vì không có đất, là không có duyên. Hạt giống là nhân, nhân thì phải có gì? Có duyên. Duyên đó là đất, nước, gió, lửa thì hạt giống đó mới nảy mầm lên cây. Bây giờ cái hạt giống để trên bàn này nó không có duyên thì nó sẽ không lên cây. Mà không lên cây, để cái hạt giống ở trên bàn này 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, nó có mục không? Nó cũng mục. Thì chúng ta đem cái hạt giống xấu về thế giới của Đức Phật A Di Đà, nó không có cái duyên ác dục nhiễm mà toàn là duyên tốt không, cho nên cái hạt giống xấu này nó không có cơ hội để nó phát triển, rồi dần dần nó sẽ bị tiêu hoại đi. Mà cái hạt giống bồ đề của mình thì dần dần nó lại tăng trưởng lên, còn cái hạt giống xấu từ từ nó sẽ lùi đi, nó sẽ bị hoại diệt. Cho nên chúng ta về thế giới của Đức Phật A Di Đà gọi là đới nghiệp vãng sinh. Một người thanh niên khỏe mạnh, anh ta có thể bơi từ bờ sông bên này qua bờ sông bên kia. Nhưng chúng ta là cái người già, người yếu, mà thấy cái anh thanh niên anh bơi qua như thế, mình cũng bắt chước nhảy xuống sông bơi, liệu mình có bơi nổi không? Có thể bơi nổi nhưng mà 3 ngày mới nổi lên. Thì cái người thanh niên đó có sức khỏe bơi từ bờ sông này qua bờ sông bên kia, chúng ta tán thán, chúng ta tuyên dương, chúng ta khen thưởng anh đó. Nhưng đối với chúng ta là người yếu, mình bắt chước cái người khỏe đó là mình thất bại. Thay vì người ta có sức khỏe người ta bơi như thế, còn mình không có sức khỏe thì mình phải làm sao? Phải làm sao để mình qua cái con sông đó? Phải nhờ thuyền, nhờ phao, phải không? Thì chúng ta cũng có thể qua sông. Như vậy, chúng ta tu tập vừa tự lực vừa nương vào tha lực thì cái đó nó sẽ có một cái sức mạnh hơn. Khi chúng ta ngồi trên một cái thuyền chèo, rồi căng thêm cái bờm hoặc là để thêm một cái máy coi lần sau nữa thì nó sẽ đẩy thuyền của mình đi rất là nhanh, phải không? Cái chèo thuyền là tự lực, nhưng mà nhờ cái buồm hay là nhờ cái máy đó là gì? Là tha lực. Chúng ta cũng có thể được qua sông, mà bằng cách phương tiện là thuyền hoặc là phao. Đấy, tu là quý vị phải lượng được sức mình. Bây giờ chúng ta đang là cái người gì? Là cái người phàm phu. Mà người phàm phu cũng giống như là cái người bệnh. Mình ô nhiễm đủ thứ hết, mình phiền não, nghiệp chướng dễ đầy, đó gọi là gì? Người bệnh. Mà người bệnh thì phải cần gì? Cần bác sĩ, cần thuốc. Không có bác sĩ, không có thuốc thì chúng ta không hết bệnh được. Như vậy, bệnh mà nhờ bác sĩ, nhờ thuốc rồi có cái gì gọi là hổ thẹn không? Có gì đâu hổ thẹn, bởi vì mình bệnh thì phải uống thuốc cho hết. Rồi bây giờ mình lại nói rằng thôi tôi không cần thuốc, không cần bác sĩ, thì không được. Mình muốn hết bệnh là phải cần bác sĩ, cần thuốc. Hoặc là bây giờ chúng ta leo núi, sức của chúng ta không thể leo lên đỉnh núi được. Có nhiều người có sức khỏe họ leo lên được, còn ta không leo được thì chúng ta phải nhờ gì? Nhờ gầy. Hoặc là bây giờ nó có phương tiện gì? Cáp treo. Ngồi trên cáp treo nó đưa mình lên cái tới ngọn núi khỏe re, phải không? Còn bây giờ người thanh niên người ta có sức khỏe, người ta đi cả từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi là 1-2 cây số, người ta thừa sức đi. Còn mình thì già yếu rồi ốm đau mà lại bắt chước cái người khỏe thì không thể đi được, thì chúng ta phải dùng cái phương tiện là đi cáp treo. Như vậy thì nó sẽ nhanh hơn, mà chúng ta cũng có thể đến được gì, được đỉnh núi, phải không? Như vậy chúng ta tu là phải biết lượng cái sức của mình. Nếu quý vị có khả năng thành Phật, có khả năng làm chủ sinh tử thì chúng ta không nhờ đến ông Phật A Di Đà nữa, bởi vì chúng ta cũng là Phật. Quý vị ở đây có khả năng tu thành Phật trong kiếp này không? Cái này là chắc chắn là cái khả năng thành Phật của chúng ta trong kiếp này là không thể. Mặc dù chúng ta có cố gắng nỗ lực thì cũng chưa, bởi vì nghiệp chướng của chúng ta sâu dày, nhiều đời nhiều kiếp quá rồi. Do vậy chúng ta phải nương gì? Nương vào Đức Phật A Di Đà, để về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nhờ các cái thắng duyên đó mà chúng ta tu tập được nhanh hơn. Vậy bây giờ quý vị phải đặt ra một cái câu hỏi là: sống để làm gì, chết đi về đâu? Mà chết muốn đi về cõi nào thì chúng ta phải tu. Muốn về cõi trời thì tu thập thiện, muốn về cõi người thì phải tu ngũ giới, mà muốn sinh về cõi Đức Phật A Di Đà thì phải niệm Phật, làm lành, làm phúc, tu nhân tích đức. Đó là nhân với quả rất rõ ràng. Nếu trên cuộc đời này ai cũng biết nghĩ đến cái cảnh giới tương lai thì chúng tôi tin chắc rằng cuộc đời này sẽ tốt đẹp. Vì sao? Vì ai cũng nghĩ đến trong tương lai mình sinh về cái cõi lành, cõi tốt, thì họ phải làm gì? Họ phải làm điều lành, điều tốt. Chỉ có những người không tin nhân quả, không tin đời sau, thì họ nói chết là hết, cho nên họ bất cứ việc ác nào họ cũng làm được. Còn người biết nghĩ đến nhân quả, biết nghĩ đến đời sau, biết sợ đọa vào tam đồ ác đạo, thì người đó chắc chắn là không ai dám làm những cái điều ác. Bởi vì nhân nào quả nấy, anh làm thì anh chịu, chứ không thể nào anh làm mà người khác chịu. Như vậy ở đây quý vị là những người Phật tử đã hiểu rõ sau khi chết chúng ta phải đi vào 6 cái cảnh giới đó, thì mình sẽ chọn cho mình những cảnh giới nào tốt. Mà muốn về cái cảnh giới tốt thì bây giờ chúng ta phải gì? Phải sống tốt, đúng không? Ai cũng nghĩ được cái nhân quả luân hồi, ai cũng sợ tội, sợ cái cảnh giới sau khi chết của mình bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thì họ sẽ cố gắng gì? Cố gắng tu. Mọi người đều hiểu, mọi người đều tu như vậy, quý vị thấy thế giới này tốt hay là xấu? Quá tốt đi. Cho nên Phật Pháp đưa chúng ta đến con đường rất là tốt đẹp. Nếu ai cũng hiểu Phật Pháp, sống đúng theo lời Phật dạy, thì bản thân mình tốt đẹp, gia đình mình hạnh phúc, xã hội được yên vui và thế giới được hòa bình. Điều này chúng tôi khẳng định như thế, bởi vì nếu ai cũng tin nhân quả, ai cũng sợ sau khi chết đọa vào ba ác đạo thì người ta không dám làm điều ác. Chỉ có người không tin, không hiểu cho nên họ mới làm điều ác. Còn cái người đã tin hiểu thì họ muốn rằng sau khi chết mình được sinh về cõi tốt, thì bây giờ anh phải làm những điều tốt, phải biết tu nhân tích đức. Muốn có quả đó thì phải có có nhân đó chứ. Làm sao mà có chuyện mà muốn quả mà mình không gieo nhân là thì đâu bao giờ có. Vậy thì ở thế gian ai cũng muốn mình gì? Khi về già có được của cải, gia tài, sự nghiệp, cuộc sống ấm no hạnh phúc, nên họ ra sức làm việc để dành dụm cho tương lai đỡ khổ. Không ai muốn là lúc về già mình phải đói khổ bất hạnh. Thế mà ít ai lại nghĩ đến sau khi chết mình sẽ sinh về cõi nào để mà mình chuẩn bị. Chúng ta đôi khi chỉ chuẩn bị ở đời này thôi, làm sao có nhiều tiền để lúc già mình được hưởng thụ. Thế mà mình lại không nghĩ rằng mình phải tích chứa cái gì, cái công đức, cái phước tức gì để cho cái kiếp sau của mình được tốt đẹp. Và ít ai nghĩ cái điều đó. Chúng tôi lấy thí dụ như thế này để cho quý vị có thể tự chọn một cái đất nước có chiến tranh. Bây giờ chúng ta nói gọi là thí dụ nha, như đất nước Campuchia đi, có chiến tranh. Dân Campuchia họ tị nạn chạy qua nước Việt Nam. Lúc đó Liên Hiệp Quốc mới giúp đỡ là cho những người tị nạn chiến tranh này đi định cư ở nước thứ ba. Và họ đưa ra ba nước để cho mình chọn. Thứ nhất là nước Úc, thứ hai là nước Lào, thứ ba là nước Somali. Như vậy, nếu quý vị là người Campuchia chạy nạn qua Việt Nam, rồi Liên Hiệp Quốc họ cho đi định cư ở ba nước này, một là nước Úc, hai là nước Lào, ba là nước Somali, quý vị chọn nước nào? Đó. Chọn nước Úc phải không? Lý do là sao quý vị chọn nước Úc? Là vì nước Úc so với hai nước kia giàu hơn, sướng hơn phải không? Như vậy bây giờ chúng tôi đưa ra nè, sau khi chết quý vị đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời và thế giới của Đức Phật, quý vị chọn cái nào? Thì chắc chắn ai cũng chọn cái tốt phải không? Vừa nãy chúng tôi hỏi quý vị, nếu mà định cư nước thứ ba mà trong ba nước đó, quý vị chắc chắn là chọn nước Úc thôi. Bởi vì đâu có ai dạy gì mà chọn mấy cái nước nghèo khổ mà đến. Thế thì bây giờ chết cũng vậy, mình cũng phải chọn chứ. Mà chọn là phải chọn ngay từ bây giờ. Để làm gì? Để mình tu tập, gieo nhân thì mới có quả. Chứ tới chừng chết là chọn là không được nữa nha. Chết lúc đó là không chọn được nữa đâu. Lúc đó nó chỉ đưa mình vào địa ngục ngạ quỷ là mình cứ đi thôi chứ còn không chọn nữa. Chọn là chọn ngay bây giờ. Nếu quý vị biết chọn về thế giới của Đức Phật A-di-đà, đó là cái sự lựa chọn rất sáng suốt. Vậy bây giờ muốn về thế giới của Đức Phật A-di-đà chúng ta phải tu như thế nào? Đấy, phải thường xuyên niệm Phật, làm phúc, bố thí, tu nhân, tích đức. Đó là cái nhân để chúng ta về thế giới của Đức Phật A-di-đà. Cái này rất rõ ràng. Muốn có quả thì phải gieo nhân. Chứ không thể nào bây giờ tôi cũng muốn về, thích về thế giới của Đức Phật mà chả chịu tu gì hết, ăn chơi rồi nhậu nhẹt rồi làm những điều xấu mà cứ muốn về thế giới của Đức Phật A-di-đà thì có được không? Không được. Cái điều này rất rõ ràng. Cho nên đó là hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị về vấn đề cái thân người rất là khó được. Nay chúng ta đã được đạo tràng khó gặp, chúng ta đã gặp Phật Pháp khó nghe, chúng ta đã nghe. Vậy thì đó là cái phước đức nhân duyên của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp mới được. Và ngay từ hôm nay quý vị phải đặt cho mình một câu hỏi: sống để làm gì, chết đi về đâu? Khi quý vị chọn lựa một cách sáng suốt, kỹ càng cái hướng trong tương lai sau khi chết chúng ta đến, thì bây giờ chúng ta phải nỗ lực tu tập. Chứ đời khát nước mới đào giếng thì không kịp, mất trâu mới làm chuồng thì cũng không kịp. Khi mà chúng ta nhắm mắt tắt hơi rồi, lúc đó muốn tu cũng không kịp nữa đâu. tu thì phải tu ngay từ bây giờ, phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Một em học sinh muốn sau này làm bác sĩ thì ngay bây giờ em phải cố gắng học. Chứ giờ không học mà cứ muốn làm bác sĩ sao được. Còn chúng ta muốn về thế giới Đức Phật mà chúng ta không chịu tu tập thì chắc chắn rằng đó chỉ là ước muốn thôi, chứ không bao giờ thành sự thật. Thì mong rằng quý vị phải nhận thức cho rõ ràng, đúng đắn cái cuộc sống của mình là gì và chết đi về đâu, để mình chuẩn bị tư lương, chuẩn bị những cái nhân lành. Sau khi mình nhắm mắt, mình sẽ đi về những cái cảnh giới tốt đẹp. Thì một lần nữa, chúng con xin thành kính cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Ni luôn được pháp thể khinh an, chúng sinh dị đồ. Và kính chúc quý vị đại diện chính quyền cũng như toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui hạnh phúc, nhất là quý vị về đây tu tập trong 4 ngày sắp tới đạt được thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Tất cả.